Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 27 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Dự luật đặc khu kinh tế sẽ được Quốc hội Việt Nam tái xét trong kỳ họp tới. Gia đình nhà hoạt động Lê Đình Lượng kêu cứu trước phiên tòa ngày 30 tháng 7, nổ lớn bên ngoài tòa đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh, và Nhật xử tử thêm 6 thành viên giáo phái ngày tận thế.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Một thiết bị đã phát nổ hôm 26 tháng 7 bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô của Trung Quốc, làm kẻ tấn công duy nhất bị thương. Hãng tin Reuters dẫn lời cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng vụ nổ xảy ra trên đường nằm ở góc phía đông nam của khu đại sứ quán. Cảnh sát Bắc Kinh nói rằng nghi can 26 tuổi từ vùng Nội Mông của Trung Quốc bị thương ở tay và đã được đưa tới bệnh viện chữa trị. Tuy nhiên, cảnh sát không công bố động cơ của vụ này. Các nhân chứng nói rằng họ nghe thấy tiếng nổ lớn gần tòa đại sứ và cảm thấy dư chấn. Một học sinh trung học 19 tuổi tên là Lee nói với các phóng viên rằng vụ nổ này xảy ra khoảng 1 giờ chiều trong khi em đang xếp hàng chờ xin visa đi Mỹ. Reuters dẫn lời một công nhân vệ sinh 58 tuổi, nói rằng ông cảm nhận mặt đất rung chuyển và thấy một số người la hét. Ông cho biết, ông cứ nghĩ đó là một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng. Một chiếc xe của cảnh sát dường như đã bị hư hỏng và bị mất gương chiếu hậu. Cảnh sát sau đó đã chuyển chiếc xe này đi chỗ khác, một dân chứng nói với Reuters. Tuyên bố của Đại sứ quán nói rằng cơ quan ngoại giao này hoạt động trở lại khoảng 1 giờ 45 phút chiều. Họ cũng cho biết rằng không có hư hại gì đối với tài sản của cơ quan ngoại giao này. Tin cho hay, đám đông vẫn xếp hàng bên ngoài đại sứ quán sau vụ nổ và xe cộ vẫn qua lại ở khu vực đông bắc của thủ đô Bắc Kinh, nơi đặt nhiều đại sứ quán của các nước, trong đó có Pháp, Ấn Độ và Israel. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ đang đối đầu nhau trong một cuộc chiến thương mại quanh chuyện đánh thuế lẫn nhau. Dẫn lời nhân chứng, tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước đưa một tin khác rằng cảnh sát đã giải đi một người phụ nữ tẩm xăng lên người để tự tiêu bên ngoài đại sứ quán khoảng 11 giờ sáng hôm 26 tháng 7. Hãng tin Reuters cho biết rằng cảnh sát Bắc Kinh không hồi đáp ngay trước một đề nghị bình luận về vụ này.
Trong một động thái mà người đứng đầu Liên minh châu Âu EU coi là một sự nhượng bộ lớn, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25 tháng 7 đồng ý không áp đặt thuế đối với ô tô trong khi đàm phán nhằm cắt giảm các hàng rào thuế quan với EU, theo Reuters. Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, ông Trump và Chủ tịch Ủy hội châu Âu Jean-Claude Juncker nói rằng cuộc thảo luận cũng tìm cách giải quyết vấn đề áp thuế của Mỹ lên thép và nhôm, cũng như việc áp thuế trả đũa của châu Âu. Theo Reuters, ông Trump nói rằng châu Âu đồng ý gia tăng việc mua khí tự nhiên hóa lỏng cũng như giảm bớt rào cản thương mại đối với các mặt hàng đậu nành của Mỹ và do đó hỗ trợ các nông dân và ngành năng lượng của Mỹ. Theo ông Juncker, hai bên đồng ý rằng chừng nào còn đàm phán về thương mại, hai phía sẽ ngưng áp đặt thêm thuế, gồm cả chuyện Mỹ tính đánh thêm thuế lên ô tô và phụ tùng ô tô. Trao đổi với các phóng viên sau cuộc hội đàm, ông nói rằng đó là một sự nhượng bộ lớn về phía ông Trump và rằng ông kỳ vọng nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tuân thủ cam kết. Các chính phủ châu Âu và quan chức EU coi thỏa thuận giữa ông Trump và ông Juncker là một thành công lớn, theo Reuters.
Băng ghi âm thu lén ghi lời Tổng thống Trump bàn bạc chuyện trả tiền để mua sự im lặng của một người mẫu Playboy vừa bất ngờ được tung ra, đánh dấu một bước ngoặt trong trò chơi pháp lý mèo vườn chuột giữa Tổng thống Trump và vị luật sư từng hứa sẽ đỡ đạn thế mạng ông Trump, nhưng giờ đây dường như đang sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tự cứu lấy mình. Sự xung khắc giữa ông Trump và luật sư Michael Cohen, người từng được ông Trump tín cẩn để giải quyết tất cả mọi rắc rối pháp lý của ông, đã leo thang từ hôm 24 tháng 7 khi ông Cohen tung ra một đoạn băng ghi âm cuộc đối thoại giữa hai ông trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Hôm 25 tháng 7, ông Trump đưa lên một dòng tweet viết luật sư loại gì mà lại ghi âm khách hàng, thật là buồn. Trong khi hai bên tranh cãi về nghĩa chính xác của những từ nghe lúc được lúc không trong đoạn ghi âm, điều rõ rệt là đoạn băng này mới chỉ là phát súng mở đầu. Ít nhất có hơn một chục đoạn băng ghi âm cùng hàng trăm nghìn tài liệu khác đã bị tịch thu trong cuộc bố giáp văn phòng ông Cohen. Đoạn băng được ghi âm vài tuần trước khi cuộc bầu cử năm 2016 diễn ra dường như đã làm suy yếu những tuyên bố của ông Trump rằng ông không hay biết gì về một món tiền trả cho cựu người mẫu Playboy Karen McDougal, người nói đã từng có quan hệ ngoại hôn với ông Trump trước khi ông đắc cử Tổng thống. Đương nhiên, lúc đó ông Trump đã có vợ. Chuyện này đã làm dấy lên những câu hỏi về khả năng xảy ra những vi phạm về tài chính trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Trump. Câu chuyện cũng nêu bật vai trò quan trọng của ông Cohen, tư vấn cho ông Trump trong chiến dịch tranh cử, là những chi tiết có thể thu hút sự quan tâm của các nhà điều tra đang tìm hiểu liệu luật sư Cohen có vi phạm luật tranh cử khi dàn xếp các vụ thanh toán tiền bạc để mua sự im lặng của người khác hay không. Trong đoạn ghi âm, ông Cohen nói ông đã nói chuyện với ông Alan Weisberg, người phụ trách tài chính của tổ chức Trump, về làm thế nào để dàn xếp mọi chuyện. Sự dính líu của ông Weisberg dẫn tới những nghi vấn về việc liệu tổ chức Trump, một công ty tư hữu, có tìm cách bảo vệ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump hay không. Các luật sư của ông Trump nói món tiền thanh toán chưa hề được thực hiện. Quyết định tiết lộ đoạn ghi âm lén cũng đánh dấu một chương mới cho ông Cohen, người đang cân nhắc việc hợp tác với các công tố viên liên bang và có thể cả công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Diễn tiến mới này được nhiều người trong thế giới của ông Trump đánh giá là mối nguy lớn nhất đối với nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ý nghĩa của cuộn băng ghi âm này vẫn đang được tranh cãi. Những dòng tweet mới nhất của ông Trump đánh dấu việc leo thang căng thẳng trong mối quan hệ với ông Cohen, từng là luật sư riêng của ông Trump trong nhiều năm qua và trở nên thân thiết với gia đình ông. Một chi tiết đáng lưu ý là ông Cohen tuy là cánh tay phải của ông Trump trong kinh doanh nhưng không có một vai trò chính thức trong chiến dịch tranh cử. Việc ông Cohen ghi âm lén những trao đổi với ông Trump tuy không chính thống nhưng dường như không bất hợp pháp ở New York. Chuyên gia về đạo đức pháp lý của Đại học Northwestern Stephen Lubert nói ông không biết bất cứ điều luật nào ở New York cấm một luật sư ghi âm thân chủ dù không có sự đồng thuận của người này. Nhưng một số quy tắc khác, chẳng hạn như luật quy định luật sư và thân chủ phải có các giao tiếp đầy đủ và cởi mở, trung thực, không xuyên tạc, tránh gian lận, có thể được hiểu là luật sư phải được sự đồng ý của thân chủ. Nhưng dù là có quy định hay không, việc ghi âm lén rõ ràng là một hành động không đường đường chính chính và có thể khiến luật sư bị khiếu nại.
Hàng ngàn cư dân ở miền nam bang California của Mỹ đã buộc phải rời bỏ nhà cửa vì đám cháy rừng lớn mà tới sớm ngày 26 tháng 7 vẫn chưa được khống chế. Đám cháy có tên gọi là Cranston, mà Reuters nói là do một người phá hoại gây ra, đang ngày càng lan rộng. Vụ cháy rừng này đã khiến 3.200 người phải sơ tán tại nhiều cộng đồng sau khi 5 ngôi nhà bị thiêu rụi và đe dọa tới hơn 2.000 căn nhà khác. Hãng tin AP đưa tin đám cháy rừng này đã buộc chính quyền phải ra lệnh sơ tán toàn bộ một thị trấn nằm trong rừng. Theo giới chức cứu hỏa, ông Brandon McLover bị bắt giữ hôm 25 tháng 7. Người đàn ông 32 tuổi này đã bị cáo buộc gây ra nhiều đám cháy, trong đó có đám cháy Cranston. Đám cháy lớn này cùng với hàng chục đám cháy khác vẫn đang bùng lên dữ dội vì nhiệt độ khô nóng lên tới 37 độ C, kèm gió lớn và độ ẩm thấp. Theo Reuters, tình trạng như vậy sẽ kéo dài trong suốt ngày 26 tháng 7. Trung tâm Cứu hỏa Quốc gia Mỹ cho biết tính đến ngày 25 tháng 7, các vụ cháy rừng năm nay đã thiêu rụi 1,59 triệu hecta trong năm nay.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Gia đình của nhà hoạt động nhân quyền Lê Đình Lượng lên tiếng kêu cứu trước phiên tòa ngày 30 tháng 7, xét xử ông với cáo buộc lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. từ Nghệ An, bà Nguyễn Thị Quý, vợ của ông Lê Đình Lượng, nói dưới VOA.
Chồng tôi là một người vô tội, thì tôi mong rằng quốc tịch cũng như trong nước cũng như ngoài nước thì kêu gọi, cố gắng kêu gọi lên tiếng để đòi là sự công bằng cho chồng tôi ạ.
Khi bị bắt vào ngày 24 tháng 7 năm ngoái cho đến nay, ông Lượng không được gặp gia đình, mặc dù gia đình ông đã nhiều lần làm đơn xin. Bà Quý cho biết bà rất lo lắng cho sức khỏe của chồng mình vì ông Lượng mắc nhiều bệnh như bệnh quýt, thoái hóa cột sống, đau dạ dày và cần được thăm nuôi. Bà Quý cho biết luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Lê Đình Lượng, đã có cuộc gặp với ông vào chiều ngày 23 tháng 7. Tuy nhiên, theo bà Quý, luật sư Sơn không được tiếp cận toàn bộ bản cáo trạng của viện kiểm sát. Bà nói công an điều tra ngăn chặn không cho luật sư sao chụp bản cáo trạng.
Khi bản cáo trạng thì luật sư vào không được chụp ảnh, mà chỉ được ngồi viết thôi, chứ không được chụp ảnh. Tôi thấy rất bất công. Nhà nước làm những cái chuyện đó đối với chồng tôi thì tôi thấy quá bất công, xã hội công và nhà nước Việt Nam thấy vô lý.
Luật sư Hà Huy Sơn trong tuần đăng một quyết định của Tòa án Nhân dân Nghệ An cho biết ông Lê Đình Lượng bị truy tố theo khoản 1, điều 79. Theo điều khoản này, ông Lượng phải đối mặt với mức án từ 12 năm tù đến chung thân hoặc tử hình. Bản lên tiếng của bà Quý hôm 20 tháng 7 có đoạn, Tòa án Nhân dân Nghệ An sẽ đem anh xét xử sơ thẩm. Đây có thể là một vụ án và phiên tòa đã được cơ quan an ninh chuẩn bị sẵn cả về kịch bản lẫn mức án tù bỏ túi như họ đã từng làm đối với các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam lâu nay. Theo thư kêu gọi của bà Quý, ông Lượng từng biểu tình và ký tên vào thỉnh nguyện thư đòi ngưng khai thác bauxit Tây Nguyên vào năm 2018 và tham gia cùng người dân phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của Việt Nam. Năm 2016, ông Lượng đã đồng hành với nhiều bà con đấu tranh đòi công ty Formosa gây ô nhiễm môi trường biển miền Trung Việt Nam phải bồi thường cho các nạn nhân. Ngoài ra, bà Quý còn cho biết từ nhiều năm nay, ông Lượng đã tranh đấu ôn hòa chống vấn đề lạm thu phí học đường. Bà nói nhà nước Việt Nam làm ra luật mà không thực thi đúng pháp luật và những ai hiểu biết pháp luật mà đi tranh đấu như ông Lượng thì bị cho là muốn lật đổ chính quyền.
Các cấp chính quyền, có chức thì quý chồng tôi vào cái tuổi lật đổ chính quyền. Tôi và gia đình tôi và con tôi phải cứ chuyển chồng tôi làm những cái việc đó nó là quả đừng đắn, quả chính xác và quả công bằng. Một ông Lượng thì làm rắn mà lật đổ chính quyền được. Ông nó có làm gì đâu mà nói lật đổ chính quyền. Chuyện ông ấy làm là đứng đắn và giúp dân để đòi quyền lợi, rồi đòi môi trường sạch, rồi đòi cho con em được đến trường. Thì đó là cái luật pháp, và pháp luật thì nhà nước ra chứ đâu phải ông Lượng ra. Nhưng mà ra luật rồi lại không giữ luật, mà người ta biết được luật, người ta đấu tranh thì cho người ta là lật đổ chính quyền.
Bà Quý nói ông Lượng đã bị bắt một cách bất ngờ, gần như là bị bắt cóc vào ngày 24 tháng 7 năm 2017, khi ông đang đi xe máy trên đường về sau khi thăm gia đình tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai ở giáo xứ Yên Hòa, tỉnh Nghệ An. Hôm 26 tháng 7, Hội Anh Em Dân Chủ lên tiếng nói rằng việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam và xét xử ông Lê Đình Lượng là vi phạm nhân quyền. Hội này nói tất cả các hoạt động của ông Lê Đình Lượng được mô tả trong cáo trạng của Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An chỉ thể hiện quyền tự do hoạt động đảng phái chính trị, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của ông Lê Đình Lượng. Hôm 24 tháng 7, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Frontline Defender có trụ sở ở Dublin, Ireland, kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do vô điều kiện cho ông Lượng. Ông Lê Đình Lượng, một cựu chiến binh tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc vào năm 1983, là chú họ của nhà hoạt động Lê Quốc Quân, một trong những luật sư nhân quyền và nhà tranh đấu dân chủ từng bị giam cầm trong nước. Truyền thông Việt Nam tố cáo ông Lượng là thường xuyên có các hoạt động nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân và gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Báo Nghệ An nói ông Lê Đình Lượng cấu kết với các phần tử Việt Tân là cánh tay đắc lực của những phần tử cực đoan, đầu têu cho những hoạt động nhân danh, nấp bóng bảo vệ môi trường để kích động gây rối an ninh trật tự trên địa bàn.
Dự luật về đặc khu dự kiến sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và cho ý kiến trong phiên họp thường kỳ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 8. Truyền thông trong nước hôm 26 tháng 7 trích dẫn một tài liệu phục vụ cho việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội vừa qua cho biết luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, còn gọi là luật đặc khu, được dời sang kỳ họp sau là để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến và khẳng định rằng việc xây dựng các đặc khu là thí điểm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bị công chúng phản đối dữ dội khi chuẩn bị thông qua tại kỳ họp hồi tháng 6, Quốc hội Việt Nam đã phải ra quyết định lùi việc biểu quyết dự luật gây tranh cãi này sang kỳ họp tới, diễn ra vào cuối tháng 10.
Mặc dù vậy, các cuộc biểu tình rầm rộ đòi hủy bỏ dự luật vẫn diễn ra liên tiếp trong nhiều tuần lễ sau đó, ở cả trong nước lẫn nước ngoài. Theo tài liệu mà VN Economy và Dân trí trích dẫn hôm 26 tháng 7, thì việc lùi bấm nút thông qua dự luật được cho là để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân. Ý tưởng này cũng đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến hồi đầu tháng này, khi ông hứa sẽ xin ý kiến rộng rãi các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân trước khi trình Quốc hội dự luật về đặc khu. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có một thông báo chính thức nào về thời điểm cũng như quy trình thực hiện việc lấy ý kiến này. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một cựu thành viên của ban nghiên cứu của Thủ tướng, trong cuộc phỏng vấn với VOA hôm 10 tháng 7 nói rằng ông tin rằng người dân sẽ quan tâm và sẽ tranh thủ để phát biểu ý kiến nếu được hỏi đến. Vẫn theo tài liệu tiếp xúc cử tri, thì việc xây dựng các đặc khu kinh tế tại Việt Nam là để phát triển thí điểm thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và việc thành lập các đặc khu tác động tích cực trên nhiều mặt như tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, tăng thu ngân sách, thu hút đầu tư nước ngoài, v.v. Thời gian qua, dự luật đặc khu đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ đủ mọi tầng lớp dân chúng. Trong một bài phân tích gần đây trên trang vietstudy.net, cựu đại biểu Quốc hội, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết cho rằng dự luật này không những thiếu vững chắc về các cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ông cho rằng ngay cả ở quốc gia vẫn được xem là thành công trong việc xây dựng các đặc khu kinh tế là Trung Quốc thì mô hình này hiện cũng đang có chuyện và đang được thay đổi. Cựu đại biểu Quốc hội ví von việc thành lập đặc khu ở Việt Nam giống như thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào, mà không nghiên cứu kỹ và đưa ra những chính sách khả thi khiến cho mục tiêu phát triển kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách không những không đạt được mà còn có nguy cơ gây thiệt hại cho nền kinh tế vì hàng loạt các quy định miễn giảm thuế trong đặc khu. Trong câu chuyện với VOA hồi tháng trước, giám mục Công giáo Hoàng Đức Oanh cũng cho rằng luật đặc khu đề ra nguy cơ mất nước vào tay Trung Quốc, dựa theo kinh nghiệm về rủi ro thiệt hại từ 90% dự án đầu tư mà người Trung Quốc nắm giữ tại Việt Nam, cũng như khuynh hướng lấn lướt của Bắc Kinh ở Biển Đông. Ông cho rằng luật đặc khu là không cần thiết và có nhiều cách để phát triển kinh tế Việt Nam, nhưng điều cần thiết thực hiện trước tiên là bỏ cái đuôi theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo tài liệu được công bố hôm 26 tháng 7, lý do lựa chọn 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc được giải thích là nằm trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp huyện và có diện tích không lớn nhưng có vị trí kết nối giao thông khu vực và quốc tế thuận lợi. Tài liệu khẳng định thêm rằng dự luật sẽ quy định chặt chẽ về việc áp dụng pháp luật nước ngoài, không được gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và đặc biệt là chủ quyền quốc gia của Việt Nam.
Chiếc máy bay Su-22U thuộc quân chủng Phòng không không quân của Việt Nam do Nga chế tạo cất cánh từ Thanh Hóa đến Nghệ An trong một phi vụ bay huấn luyện thì gặp nạn hôm 26 tháng 7, không rõ nguyên nhân. Hãng tin Reuters trích lời một viên chức nói, tai nạn xảy ra tại vùng đồi núi huyện Nghĩa Đàn vào khoảng trưa ngày 26 tháng 7. Theo thông tấn quân sự, lúc 11 giờ 16 phút ngày 26 tháng 7, máy bay Su-22U số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc vào lúc 11 giờ 35 phút. Báo Vietnamnet trích lời Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, hai phi công bay huấn luyện đã thiệt mạng là Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng và Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921. Tổn thất quá lớn, cả hai anh đều rất lão luyện, là vốn quý của lực lượng không quân. Đại tá Nguyễn Khánh Duy, một phi công kỳ cựu, nói với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Vietnamnet trích lời ông Trương Thanh Hoài, Phó Chủ tịch huyện Nghĩa Đàn cho biết, máy bay khi rơi xuống đã gây tiếng nổ lớn, vỡ dụng. Ông Chu Văn Sáu, một người dân làng Dừa chứng kiến cho truyền thông trong nước biết, khoảng 11 giờ 15 phút, người dân thấy máy bay lao đảo trên không nhiều lần và bốc cháy trước khi rơi xuống.
Nữ diễn viên Mỹ, nhà hoạt động Jane Fonda, người đóng vai trò tích cực trong phong trào phản chiến thời chiến tranh Việt Nam, thú nhận bà đã vô tâm khi chụp ảnh ngồi trên nòng súng cao xạ của quân đội Bắc Việt, nhưng lại nói rằng bà thất vọng và không thể chịu đựng được bộ phim tài liệu lịch sử Chiến tranh Việt Nam phát hành gần đây của hai đạo diễn nổi tiếng Ken Burns và Lynn Novick. Xuất hiện trong một chương trình thảo luận bàn tròn của TCA nhằm quảng bá cho bộ phim tài liệu Jane Fonda in 5X trên kênh HBO sắp tới, nữ diễn viên Jane Fonda được hỏi bà đã xem bộ phim tài liệu được khen ngợi của hai đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick chưa? Người được mệnh danh là Hà Nội Jane trả lời ngay rằng: "Tôi không thể chịu được bộ phim đó. Tôi rất thất vọng. Ông ấy không hiểu vai trò của phong trào phản chiến Mỹ trong việc kết thúc chiến tranh Việt Nam." Tờ Decider dẫn lời nữ diễn viên Mỹ nói. Giải thích lý do quá thất vọng về bộ phim, Jane Fonda nói rằng: "Phim không hay." Và bà nói thêm rằng: "Tôi rất tôn trọng ông ấy. Tôi cho rằng phim The Civil War là một trong những bộ phim tài liệu vĩ đại về lịch sử nước Mỹ. Nhưng tôi nghĩ ông ấy không đạt được điều này trong phim The Vietnam War, tên tiếng Việt là Chiến tranh Việt Nam. Ông ấy không hiểu hay ông ấy đang cố hết sức để khách quan, tôi không biết." Theo mô tả của trang Decider, nữ diễn viên 81 tuổi của Mỹ tỏ ra đặc biệt khó chịu về chuyện bà không được xuất hiện với những nhân vật nổi bật trong phong trào phản chiến Mỹ. Bà thừa nhận cả bà và chồng cũ là cựu thượng nghị sĩ Tom Hayden đều không được nhóm của đạo diễn Burns phỏng vấn, dù trong phim có sự xuất hiện của nhà hoạt động phản chiến ôn hòa Bill Zimmerman. Bà Jane Fonda nói: "Ông ấy không nói chuyện với mọi người. Tôi không mong đợi được tham gia bộ phim, nhưng ông ấy chưa bao giờ nói chuyện với tôi về những gì chúng tôi đã làm và tại sao lại làm điều đó." Trước đó, khi trả lời các nhà báo về tấm ảnh đã khiến bà mang biệt danh Hà Nội Jane, nữ diễn viên Mỹ thú nhận rằng bà đã vô tâm khi ngồi lên nòng súng cao xạ của quân đội Bắc Việt trong chuyến đi thăm Hà Nội năm 1972. Jane Fonda cho biết chính cuộc gặp gỡ với các binh sĩ Mỹ ở Paris trước đó đã dẫn bà vào con đường hoạt động phản chiến. Sau cuộc gặp gỡ, bà cảm thấy mình đã bị các nhà lãnh đạo Mỹ lúc bấy giờ phản bội và lừa dối, cho nên đã quyết định làm tất cả những gì có thể để chấm dứt chiến tranh Việt Nam, ABC News tường thuật.
Hôm 25 tháng 7, Tòa án Đức đã xử ông Nguyễn Hải Long 3 năm 10 tháng tù về tội trợ giúp cho một vụ Việt Nam bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh vào tháng 7 năm ngoái. Hãng tin Reuters cho biết ông Long NH, mà cộng đồng người Việt tại châu Âu gọi là Nguyễn Hải Long, thú nhận trước tòa án ở thủ đô Berlin vào tuần trước rằng ông đã tham gia vụ bắt cóc ông Thanh, người bị chính quyền Hà Nội phạt tù chung thân vì tội tham ô. Đây là người đầu tiên dính líu vào vụ bắt cóc ông Thanh mà Đức cho là vi phạm luật pháp của họ, nhận tội trước tòa, theo Reuters. Ông Long ban đầu đối diện với bản án 7 năm rưỡi tù nếu bị kết tội, nhưng ông đã nhận tội hôm 17 tháng 7 theo một thỏa thuận và được bên công tố giảm đề nghị án tù xuống còn 4 năm. Ông Long, một công dân Czech gốc Việt, bắt đầu bị đưa ra tòa xét xử hôm 24 tháng 4 về tội hoạt động gián điệp vì bị cho là có can dự vào vụ bắt cóc ông Thanh, người mà Việt Nam lúc đó đang truy tìm với cáo buộc làm thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng trong thời gian làm lãnh đạo một công ty của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVN. Viện công tố Đức cáo buộc ông Long đã làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài và hỗ trợ vụ bắt cóc ông Thanh. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Nhật Bản hôm 26 tháng 7 xử tử thêm 6 thành viên của giáo phái Ngày Tận Thế, có tên gọi là Aum Shinrikyo, từng gây ra cuộc tấn công chết chóc trên tàu điện ngầm ở Tokyo bằng chất độc thần kinh năm 1995. Theo Reuters, tới nay, có tất cả 13 thành viên của giáo phái này đã bị xử tử. Trước đó, Tijuo Matsumoto, cựu thủ lãnh giáo phái và 6 thành viên khác đã bị treo cổ hôm 6 tháng 7. Vụ tấn công đã làm 13 người chết và khiến ít nhất 5.800 người bị thương, một số bị thương tật vĩnh viễn. Theo AP, vụ án khét tiếng này đã gây hoảng loạn trong giờ cao điểm buổi sáng ngày 20 tháng 3 năm 1995. Hãng tin Mỹ nói rằng sự việc đã đẩy một nước tương đối là an toàn tới nguy cơ bị khủng bố ở thành thị. Đây là một tội ác khủng khiếp chưa từng thấy, không thể để xảy ra một lần nữa, không chỉ gây kinh hoàng cho người dân ở Nhật mà còn cả ở nước ngoài, đồng thời làm chấn động xã hội. Bộ trưởng Tư pháp Yoko Kamikawa nói tại một cuộc họp báo theo Reuters. Ông nói tiếp, tôi yêu cầu xử tử sau khi cân nhắc kỹ càng.
Huyền thoại cricket của Pakistan Imran Khan tuyên bố chiến thắng hôm thứ Năm trong cuộc tổng tuyển cử đầy chia rẽ. Imran Khan tuyên bố đã sẵn sàng để lãnh đạo quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này sau một cuộc kiểm phiếu kéo dài bị trì hoãn và những cáo buộc của các đối thủ là có gian lận bầu cử. Thượng đế đã cho tôi cơ hội lên nắm quyền để thi hành hệ tư tưởng mà tôi đã khởi xướng cách đây 22 năm. Ông Khan, 65 tuổi, phát biểu trong một bài diễn văn được chiếu trên truyền hình từ nhà của ông gần thủ đô Islamabad. Nhưng những người ủng hộ cựu thủ tướng Nawaz Sharif hiện đang bị cầm tù, cáo buộc ông Khan toa rập với quân đội, nói rằng số phiếu bầu đã bị gian lận và gọi chuyện này là một cuộc tấn công nhắm vào nền dân chủ ở một nước có lịch sử nằm dưới quyền cai trị quân sự. Ông Khan, từng theo học Đại học Oxford ở Anh, kêu gọi mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với Mỹ, nước mà Pakistan có mối quan hệ đồng minh thất thường. Ông chìa nhánh ô liu cầu hòa với Ấn Độ, địch thủ hàng đầu của Pakistan, nói rằng hai nước nên giải quyết tranh chấp âm ỉ lâu nay liên quan tới vùng Kashmir. Trong một bài diễn văn đầy những cam kết mang tính dân túy, ông Khan hứa sẽ tạo công ăn việc làm cho người nghèo và loan báo sẽ biến tư dinh chính thức của thủ tướng ở thủ đô thành một cơ sở giáo dục. Thành công của ông Khan trong cuộc tổng tuyển cử là sự trỗi dậy đáng kinh ngạc đối với một nhân vật quyết liệt bài trừ tham nhũng với phần lớn sự nghiệp chính trị được gây dựng ngoài rìa chính trường Pakistan, Reuters nhận định. Với khoảng một nửa số phiếu được đếm từ cuộc bầu cử hôm thứ Tư, đảng Tehrik-e-Insaf của ông Khan, còn gọi là phong trào Pakistan vì công lý, đang dẫn đầu với cách biệt to lớn ở nước với đa số dân là người Hồi giáo, Ủy ban bầu cử của Pakistan cho biết. Đảng Liên đoàn Người Hồi giáo Pakistan Nawaz của ông Sharif và đảng các dân tộc Pakistan đối thủ đều nói các giám sát viên của đảng họ tại nhiều trung tâm bỏ phiếu đã bị đuổi ra ngoài hoặc không được thông báo chính thức về kết quả của khu vực bỏ phiếu, mà thay vào đó chỉ nhận được con số kiểm đếm viết tay mà họ không thể xác minh. Ông Khan kịch liệt bác bỏ cáo buộc của đảng Người Hồi giáo Pakistan Nawaz, nói rằng ông đang nhận sự trợ giúp từ quân đội. Quân đội đã nắm quyền cai trị Pakistan trong suốt gần một nửa lịch sử của nước này và giờ vẫn nắm các chức vụ chủ chốt đặc trách các chính sách an ninh và đối ngoại. Quân đội cũng bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử. 371.000 binh sĩ đã được điều động tới các địa điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước, gần gấp 5 lần con số binh sĩ trong cuộc bầu cử gần đây nhất vào năm 2013, Reuters cho biết. Ông Khan đã đề nghị điều tra tất cả các tuyên bố gian lận bầu cử và nói ông muốn đoàn kết đất nước dưới sự lãnh đạo của mình. Pakistan đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế mà có phần chắc sẽ buộc Islamabad phải xin một gói cứu trợ từ Quỹ tiền tệ quốc tế. Dù đảng của ông Khan không loại trừ việc tìm kiếm sự trợ giúp từ Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất của Islamabad.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 27 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.